anh chị em trong hội thánh Chúa, trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Kính thưa hội thánh, sách Khải Huyền trong Kinh Thánh đoạn 2 và đoạn 3 ghi lại các thơ Chúa gửi cho bảy hội thánh. Chúng ta đã cùng nhau suy gẫm trong những lần trước về các thơ gửi cho bốn hội thánh rồi. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm tiếp thơ gửi cho hội thánh Pergam ghi trong đoạn 2 câu 12 đến câu 17. Hội thánh Pergam nằm ở trong một thành phố có tên là Pergam, là một thành phố rất là cổ và đã bắt đầu được hưng thịnh vào thời của vua Alexandre Le Grand vào khoảng hơn 300 năm trước Chúa Giêsu giáng sanh. Sau đó, khi thành phố Pergam thuộc về quyền cai trị của người La Mã, thì người La Mã đặt trung tâm tòa án chính của họ tại thành phố này. Rồi, song song với sự phát triển hưng thịnh của thành phố, thì các đền thờ cũng được dựng lên để thờ các thần của người Hy Lạp cổ. Nơi đây cũng đã được xây nên một trường học rất là lớn với một thư viện rất lớn vào thời đó mà có sức chứa hơn 200.000 quyển sách cuộn. Và cũng tại nơi đây, đền thờ đầu tiên đã được dựng lên để thờ hoàng đế La Mã August. Khi sứ đồ Giăng viết thơ này gửi cho hội thánh Pergam, thì Pergam là một thành phố cực kỳ phức tạp và hội thánh nằm ở giữa thành phố đó. Thành phố Pergam là một trung tâm trộn lẫn mọi thứ suy nghĩ theo triết học vào thời đó. Họ suy nghĩ rất là tự do và sự thờ phượng hoàng đế La Mã lại được diễn ra rất là chặt chẽ dưới sự kiểm soát của người La Mã, cùng một lúc với sự thờ phượng của các thần khác nhau. Một thành phố rất là tội lỗi mà hội thánh Chúa nằm giữa thành phố đó. Thật không dễ để cho một cơ đốc nhân lớn lên, sống một đời sống làm chứng tốt về đức tin của mình tại một thành phố như vậy. Nhiều thành viên trong hội thánh Pergam lúc đó đã bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ và lối sống xa đọa của dân thành phố Pergam. Chúa Giêsu của chúng ta đã dùng hoàn cảnh thực tại của thành phố Pergam và danh tiếng của nó. Chúng ta lưu ý danh tiếng của nó, đó là nó đã từng là trung tâm tòa án chính của người La Mã. Và Chúa đã dùng hoàn cảnh này để viết thơ cho hội thánh Pergam, để chỉ ra tội lỗi đang xảy ra trong hội thánh và nhấn mạnh đến việc chính Ngài mới là đấng xét đoán tối cao nhất. Ngài nói rằng ta sẽ đến mau kiếp, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Cho nên hình ảnh tòa án tối cao của người La Mã chỉ là của con người. Chúa dùng nó để Chúa nhắc nhở hội thánh Pergam rằng chính ta sẽ mở tòa án lớn, tòa án cuối cùng, để xét đoán toàn thể nhân loại. Trong đó, tại nơi hội thánh này có những kẻ phạm tội. Hiện nay, thành phố Pergam mang tên là Pergama, thuộc địa phận của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ kính mời hội thánh, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm từng phần trong phân đoạn Kinh Thánh này. Câu 12 viết, chúng ta cùng nhau đọc, cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Pergam rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm hai lưỡi. Với hội thánh Pergam, Chúa giới thiệu lời Ngài là lời của đấng có thanh gươm hai lưỡi. Và chúng ta lưu ý, Chúa của chúng ta cực kỳ tuyệt vời trong phong cách nói chuyện của Ngài và cách mà Ngài bày tỏ Ngài ra cho con dân Chúa biết Ngài là ai. Chúng ta nhớ lại, đối với hội thánh Ê-phê-sô, Chúa nói, này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn bằng vàng. Để Ngài chỉ ra rằng Ngài là đấng quyết định sự sống còn của hội thánh và Ngài hiện diện ở giữa hội thánh, tức là tình yêu của Ngài đi giữa hội thánh. Để chi? Để Ngài kêu gọi hội thánh Chúa phải ăn năn vì họ đã bỏ tình yêu ban đầu của họ đối với Ngài. Rồi cho hội thánh Smyrna, Chúa giới thiệu Ngài là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng đã chết và đã sống lại, để Chúa khích lệ hội thánh hãy trung tín cho đến chết. Rồi thì hội thánh Chúa cũng sẽ được sống lại giống như Ngài. Và rồi đối với hội thánh Thyatira, Chúa giới thiệu Ngài là đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng, để kêu gọi hội thánh phải sống thánh khiết như lửa, và cũng sẽ được đồng trị với Ngài bằng quyền và sức mạnh của Ngài như đồng sáng. Và rồi cho hội thánh Philadelphia, Chúa giới thiệu Ngài là đấng thánh, đấng chân thật, đấng có chìa khóa của nhà David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Để Chúa khích lệ hội thánh, cứ mạnh mẽ trong sự làm chứng, cứ mạnh mẽ trong sự truyền giáo đi, vì chính Chúa là đấng sẽ mang những ai thuộc về Ngài vào trong nhà đời đời của Ngài, không bao giờ lay chuyển. Và chúng ta thấy ở đây, đối với hội thánh Bethlehem, Chúa giới thiệu Ngài là đấng có thanh gươm hai lưỡi. Chúng ta biết, theo tổng quan Kinh Thánh, thanh gươm là chỉ ra quyền và sức mạnh của đấng xét đoán. Đấng có quyền xét đoán cao nhất và cuối cùng nhất, đó là Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu giới thiệu cho hội thánh Bethlehem, Ngài là đấng có thanh gươm hai lưỡi, đó là Ngài là vị thẩm phán tối cao, đấng có quyền định tội, xét đoán toàn thể con cái loài người. Chúng ta xem thêm ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 4, sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định, đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 16, khi Chúa mặc khải Ngài ra với hình ảnh, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, chúng ta có thể hiểu rằng lời Ngài là lời xét đoán. Rồi chúng ta cũng xem ở trong Thi Thiên thứ 129 câu 4. Tác giả Thi Thiên viết, Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Chữ chặt ở đây tiềm ẩn hình ảnh thanh gươm xét đoán của Ngài, đấng xét đoán công bình. Và rồi cũng ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12, tác giả viết, vì lời của Đức Chúa Trời là thanh gươm hai lưỡi, là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và mọi ý định ở trong lòng. Qua lời của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta thờ phượng đấng có thể và có quyền chỉ ra những điều kín giấu nhất ở trong lòng của con người để khiến cho con người ăn năn. Đối với chúng ta là con cái Chúa, khi chúng ta đối diện với lời của Chúa, lời Chúa rất là dịu dàng, rất là ngọt ngào, ngọt như mật ong. Ở trong sách tiên tri Ezechiel, tiên tri Ezechiel được trong khải tượng của ông được Chúa ban cho ông một quyển sách ghi lời của Ngài, và Ngài biểu ông hãy nuốt vào đi, và ông thấy trong miệng ngọt như mật. Và rồi khi chúng ta lật từng trang Kinh Thánh cho đến trang cuối cùng, sách Khải Huyền đoạn 10 câu 9 đến câu 11, thì chúng ta thấy sứ đồ Giăng cũng được Chúa ban cho nuốt quyển sách của Ngài, và ông thấy đắng trong bụng nhưng ngọt nơi cổ họng. Điều này nhắc chúng ta về điều gì? Đó là mỗi một chúng ta, khi chúng ta đối diện với lời của Chúa, đối diện với lời của Ngài trong Kinh Thánh, khi chúng ta ăn nuốt lời Chúa, khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta có cảm nhận ngọt nơi cổ họng và đắng trong bụng hay không? Lời Chúa rất là ngọt ngào, rất là êm dịu khi chúng ta đọc, chúng ta học. Nhưng khi chúng ta đã suy gẫm, chúng ta đã ăn, đã nuốt lời của Chúa vào lòng, thì chúng ta có cảm thấy cay đắng, đau đớn cho những lần mà mình đã phạm lỗi với Chúa, theo như sự dạy dỗ của lời Chúa hay không? Vì mục đích của Chúa, khi Ngài ban lời của Ngài, không những Ngài an ủi chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta, nhưng Ngài đưa dẫn chúng ta đến với sự ăn năn. Đó là tại sao Chúa nhắc chúng ta đừng tập trung xét đoán kẻ khác. Để cho chi? Để cho mình đừng bị xét đoán, mình đừng bị đoán xét. Nhưng thà là chúng ta tập trung đoán xét lấy chính mình trước lời của Chúa, chúng ta ăn năn để hầu cho Chúa không đoán xét chúng ta. Lời Kinh Thánh ghi, lời phán của đấng có thanh gươm hai lưỡi cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng Chúa bởi lời của Ngài, Ngài sẽ phân chia ra những người thuộc về Ngài một bên và những người thuộc về thế gian một bên. Bởi vì lời Chúa thanh gươm hai lưỡi, một bên là mang đến lời sự sống cho những người khiêm nhường, sẵn sàng nghe lời của Ngài. Nhưng đồng thời đó cũng là lời đoán phạt, chỉ ra cho con người biết rằng họ sẽ nhận lấy sự đoán phạt nếu họ kiêu ngạo, họ không ăn năn nhận lãnh lấy Chúa làm Chúa cho cuộc đời của họ. Cho nên trong phân đoạn Kinh Thánh này, trong sách Khải Huyền, Chúa mặc khải ra Ngài là đấng có thanh gươm hai lưỡi. Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng đoán xét rất là tối cao, đấng cuối cùng có quyền đoán xét con người. Và đối với Hội Thánh Chúa thì Ngài sẽ đoán xét những người nào tự xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại không ăn năn tội lỗi mình. Chúng ta sẽ xem tiếp những phần sau, tội lỗi nào là tội lỗi Chúa chỉ ra để chúng ta phải ăn năn. Còn đối với người thế gian, khi họ từ chối Chúa, Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi Ngài sau cùng. Chúng ta là con dân Chúa, chúng ta vượt khỏi sự xét đoán. Chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời, nhưng sự thật là đối với những Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh Chúa, nếu chúng ta tự xưng mình là Cơ Đốc nhân mà chúng ta phạm tội và không ăn năn thì chúng ta sẽ bị Chúa xét đoán. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học điểm thứ nhất trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, thơ gửi cho Hội Thánh Bethlehem, đó là điều Chúa biết về Hội Thánh Bethlehem ở trong câu 13. Chúa nói, ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Chúng ta biết ngôi của quỷ Satan thì khác với hội của quỷ Satan. Ngôi của quỷ Satan khác với hội của quỷ Satan. Hội của quỷ Satan là bao gồm những người chống đối đạo Chúa, họ phủ nhận Chúa Giêsu là Chúa, là đấng cứu rỗi, và vì họ chống đối đạo Chúa, họ chế giễu Chúa, cho nên họ xây qua, họ chế giễu con dân Chúa và họ tìm cách bắt bớ con dân của Chúa. Trong thời của các sứ đồ, những người mà thuộc về hội của quỷ Satan là những người Chúa chỉ ra rằng họ là những kẻ nói dối, bởi vì Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, mà họ nói rằng người này không phải là Đấng Christ. Còn ngôi của quỷ Satan trong bối cảnh của thành phố Bethlehem thì đó là nơi trụ trì cái nôi của sự thờ cúng thần tượng, mà thần tượng đó chẳng ai khác hơn chính là Satan đã bắt chước Chúa và tự xưng nó là Chúa. Chúng ta biết ở tại Hội Thánh Bethlehem vào thời đó, thời mà sứ đồ Giăng viết thơ này, thì tại Bethlehem bên cạnh những vị thần mà họ thờ là thần Zeus, thần Athena, thì họ đặc biệt thờ một vị thần tên là Asclepius, mà tiếng Latin chúng ta chắc là cũng đã biết là Esculap, mà biểu tượng của vị thần này là con rắn. Đây là một đền thờ thờ thần Esculap, mà đền thờ này thu hút rất nhiều những vị khách hành hương từ khắp nơi đổ về, bởi vì người ta tin rằng người thờ nó sẽ nhận lãnh lấy khả năng chữa lành bệnh của con rắn. Bởi vì cái vị thần Esculap này nhập thể vào trong con rắn, cho nên đền thờ này là đền thờ được nổi tiếng rằng là có thể chữa bách bệnh. Cho nên chúng ta biết vào thời đó, ở trong đền thờ của thần Esculap, họ xây một cái hồ nước, họ dẫn nước từ một dòng nước từ vùng núi lửa về để chữa bệnh, và người bệnh đến để tắm trong hồ nước đó. Và người bệnh bắt buộc phải ngủ ở trong đền vào ban đêm. Và tại trong đền người ta nuôi rất là nhiều rắn, chỉ là rắn lành thôi, không có nọc độc. Nhưng ban đêm khi những người bệnh ngủ thì họ thả rắn la bò lung tung hết, và rắn chạm đến người nào thì người bệnh đó tin rằng mình đã được thần chạm vào người mình để mình được chữa lành. Và chúng ta thấy rất nguy hiểm cho những cơ đốc nhân vào thời đó. Bởi vì Satan nó bắt chước Chúa để nó lừa dối con người. Vì xưa kia, ở trong thời Cựu Ước, thì Chúa đã dùng hình ảnh của Môi-se treo con rắn đồng ở trong nơi đồng vắng để cho người mà phạm tội bị rắn cắn đó khi chạm đến thì được chữa lành. Và Chúa Giêsu Ngài đã khẳng định cái mối liên hệ này giữa việc con rắn đồng được treo trong đồng vắng với việc Ngài sẽ bị treo trên cây gỗ, để Ngài khẳng định rằng ai đến với Ngài thì nhận được sự chữa lành cho tâm linh mình, bởi vì Ngài mang gánh lấy mọi bệnh tật và khổ đau và tội lỗi của nhân loại ở trên Ngài. Thế nhưng Satan nó lại sử dụng thần Esculap để lừa dối thiên hạ. Đó là qua vị thần này mà con rắn là hình ảnh tượng trưng của vị thần này có thể chữa lành cho nhân loại. Và cái ngôi của Satan ở tại Bethlehem cũng bao gồm luôn cả đền thờ hoàng đế La Mã. Và chúng ta biết ông hoàng đế August của La Mã là người tự xưng mình là Sose và Theo, có nghĩa là cứu rỗi và là thần. Đến nỗi mẹ của ông, người ta gọi bà là mẹ của thần. Cho nên vào lúc mà hội thánh Bethlehem nhận bức thư này thì các cơ đốc nhân sống tại trong thành phố này bị bắt buộc phải gọi Caesar là cứu rỗi và là thần. Nếu họ từ chối, họ bị giết. Dầu vậy họ từ chối. Chúa nói tên của một cơ đốc nhân tên là Antipa đã bị giết vì lý do đó. Cảm tạ Chúa, Ngài khen ngợi hội thánh Bethlehem là vững lòng tôn danh Chúa, không chối đạo Chúa. Cảm tạ Chúa. Chúa biết hội thánh Bethlehem là một hội thánh rất là can đảm, rất là trung tín trong đức tin, trước hoàn cảnh là từ chối, gọi Caesar là thần, là cứu rỗi sẽ bị giết. Nhưng hội thánh của Chúa vững vàng trong đức tin, không chịu chết, không sợ chết, không sợ chết. Ngay cả khi thấy cái chết của Antipa trước mặt, hội thánh Chúa vẫn vững vàng, không lay chuyển trong đức tin của mình. Thế nhưng, thật là đáng tiếc, vì có phần lớn những người sống ở trong hội thánh, họ xưng mình là cơ đốc nhân. Một bên họ nói, vững lòng theo Chúa chứ, vững lòng theo Chúa, không sợ. Nhưng đồng thời, một bên họ cũng theo thế gian. Họ đi hai hàng. Họ theo Chúa, một tay họ nắm Chúa, nhưng một tay họ nắm thế gian. Y như là một người đang sống với phối ngẫu của mình, nhưng có quan hệ với người khác. Họ mê thế gian, nhưng chính xác là họ đã phạm tội gì mà Chúa kêu gọi họ phải ăn năn. Đến nỗi nếu họ không ăn năn thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đến mau kiếp, lấy thanh gươm ở miệng mà giao chiến cùng chúng nó. Chúng ta suy gẫm thêm một thứ hai ở đây, đó là điều Chúa trách và Chúa kêu gọi hội thánh Bethlehem phải ăn năn. Ở trong câu 14 đến câu 16, chúng ta xem ở trong Kinh Thánh câu 14 viết: Nhưng ta có điều gọi trách các ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ cho chúng nó ăn thịt của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Chúng ta biết nhân vật Ba-la-am là có mặt trong thời Cựu Ước. Để biết ông ta đã làm điều kinh khủng gì thì chúng ta hãy về đọc lại trong sách Dân Số Ký đoạn 22 đến đoạn 25 và đọc thêm trong đoạn 31. Và tôi xin tóm lược lại ngắn gọn thôi, đó là vào thời điểm Môi-se dẫn dân Israel đi qua đồng vắng thì họ đi đến địa phận của xứ Mô-áp và họ đóng trại tại đó để chuẩn bị vượt qua sông Giô-đanh. Thì tại đó có ông vua của xứ Mô-áp, ông tên là Ba-lát. Ông rất là sợ sức mạnh của dân Israel và vì sợ cho nên ông mới tìm đến ông Ba-la-am. Ông đưa cho Ba-la-am rất nhiều tiền của và bắt ông Ba-la-am phải rủa xả dân Israel, cho họ chết đi, cho họ bị triệt tiêu đi, chứ thà như vậy chứ không cho họ đi ngang qua xứ Mô-áp của ông vua này. Nhưng Đức Chúa Trời đã không cho ông Ba-la-am rủa xả mà lại khiến ông chúc phước đến 3 lần. Nhưng vấn đề không phải là chỗ này. Vấn đề là ông Balaam đã nhận tiền của vua Balak để rủa xả dân của Chúa. Ông hài lòng nhận tiền để ông rủa xả dân của Chúa. Và người sau đó người Do Thái, họ xem ông Balaam như là một biểu tượng của sự tham lam, sự ham hố, đồng tiền dơ bẩn mà sẵn sàng phạm tội trước mặt Chúa. Và cuối cùng chúng ta biết câu chuyện xảy ra, đó là bởi vì ông Balaam này quá ham hố tiền của vua Balak, mà ông lại không được Đức Chúa Trời cho phép ông rủa xả dân Israel, cho nên ông đi tìm gặp vua Balak và ông đề nghị ông vua Balak rằng: tôi có cách này, muốn cho triệt tiêu dân Israel dễ lắm, hãy để cho người nam Israel lấy con gái của dân ông, dân Moab làm vợ, và hãy để cho con gái Moab quyến rũ dân Israel, những người nam Israel thờ phượng thần Ba Anh và ăn củ cúng thần tượng của dân xứ ông. Và Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa rất là nổi giận cho việc này. Và cuối cùng trong một trận chiến với người Madian thì Môi-se đã ra lệnh giết ông Balaam. Và chúng ta biết rằng sau này vào thời của các sứ đồ Phi-e-rơ và ông Giu-đa đã khẳng định rằng Balaam ham hố tiền công của tội ác, được ghi trong sách Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 15 và sách Giu-đa câu 11. Và chúng ta biết vào thời điểm mà bức thư này viết cho hội thánh Bethlehem thì những người ở trong hội thánh đã xuôi lòng theo triết lý của thế gian, giống hệt như là triết lý của ông Balaam đã đặt ra để khiến cho dân Israel phạm tội, đó là ăn thịt của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Hai việc này là hai việc hiện thực, nó được thực hiện ngay tại trong đền thờ của các thần ở tại thành phố Bethlehem vào thời đó. Có nghĩa là họ cúng thần của mình xong thì họ bưng xuống, họ ăn uống tại chỗ, họ ăn uống no say xong thì họ thực hiện những hành vi ô uế tại chỗ có liên quan đến tình dục. Và đó là cách ăn ở của những người theo triết lý của Balaam. Và song song với triết lý của Balaam thì những người theo triết lý của ông Nicola cũng lợi dụng tình thế đó để nhảy vô, để khích lệ những người theo triết lý Balaam rằng: đừng ngại gì hết, không sao đâu, ăn thịt của cúng thần tượng và làm điều dâm loạn chỉ ảnh hưởng đến thể xác của đời này, nhưng mà linh hồn của các bạn đã thuộc về Chúa rồi. Khi thể xác này chết thì những điều thuộc về thể xác này cũng tiêu tán theo, không ảnh hưởng, không có bị ô uế linh hồn một tí nào. Và đó là triết lý của những người theo Nicola. Và dĩ nhiên, với những người đã tin Chúa ở trong hội thánh Bethlehem, thì bởi vì họ đã tin Chúa và họ đã nhận lời giảng dạy của các sứ đồ vào thời đó, cho nên họ biết rất rõ rằng là phải ăn ở thánh khiết. Cho nên khi họ phạm tội thì họ chắc chắn là họ có ý thức về sự cắn rứt lương tâm, để họ biết rằng là ăn củ cúng ở trong đình chùa, vô trong đó ngồi ăn với lại những người ngoại bang và quan hệ tình dục bừa bãi là có tội. Nhưng họ nhắm mắt làm ngơ, họ vẫn tiếp tục phạm tội và họ để cho những người theo giáo phái Balaam và Nicola vuốt ve họ để cho họ cảm thấy bình an rằng họ không có tội. Và chúng ta biết rằng trong cuộc sống của họ thì những mối quan hệ xã hội, những sự bàn thảo về công ăn việc làm, những chuyến buôn bán làm ăn lớn, những mối quan hệ làm quen với nhau, tất cả đều được diễn ra tại sân của đình chùa. Và qua những buổi ăn uống như vậy thì họ sẽ làm cho vững mạnh hơn những mối quan hệ của họ. Cho nên chúng ta có thể hiểu những cơ đốc nhân của hội thánh Bethlehem, họ đi đến nơi đó, họ chấp nhận phạm tội, đó là vì họ ham hố cuộc sống này của họ với tiền lương, với việc làm, với những mối quan hệ rất quan trọng, với những địa vị xã hội quá quan trọng, họ không bỏ được, không thể khác với bạn hữu của mình được. Thế là vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống đang sung sướng quá, không muốn bỏ được, thì họ đành phải buông mình theo sự xui dục của những người theo Ba-la-am và Nicola, như ông Giu-đa đã nói nhiều năm trước đó, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am. Cách đây vài tháng khi mà tôi về Việt Nam, tôi có nói chuyện với một nhóm bạn hữu cơ đốc nhân và chúng tôi có bàn về việc các cơ đốc nhân ngày hôm nay bị cám dỗ phải thờ lại thần tượng rất là nhiều. Thì một anh trong nhóm bạn đã làm chứng lại cho chúng tôi nghe. Anh nói rằng anh là một tài xế cho một ông chủ hãng, một công ty. Và đây là một tập đoàn rất là lớn gồm có nhiều giám đốc. Và công ty đó sở hữu một tòa nhà rất cao, rất lớn, và chủ công ty, chủ của tập đoàn luôn, chủ của tòa nhà luôn là một người đàn bà, người Hoa. Và vì công ty có khá nhiều những doanh nhân từ nhiều quốc gia đến làm việc, cho nên anh biết rất nhiều những doanh nhân này ở đây là cơ đốc nhân. Nhưng ở dưới tầng hầm của tòa nhà, của tập đoàn này, bà chủ cho xây một cái am rất lớn là nơi để bà thờ thần của bà. Và bà chủ tỏ ra rất là hài lòng khi mà thấy nhân viên của mình trước khi về chịu khó tạt ngang qua tầng hầm một cái thăm cái am của bà. Và vào dịp lễ hội rằm thì bà tổ chức chức cúng rất là lớn và bà yêu cầu toàn bộ nhân viên của công ty phải tham gia, phải hưởng ứng với bà. Và anh tài xế này là cơ đốc nhân, anh quan sát những người đi xuống dưới tầng hầm. Anh thấy rất nhiều người là cơ đốc nhân, anh biết họ là cơ đốc nhân. Trước khi về họ ghé qua bàn thờ, họ im lặng, rồi sau đó họ lặng lẽ họ đi về. Thì một ngày kia anh hỏi một người: "Ông ơi, sao ông lại làm như vậy? Ông biết làm như vậy là phạm tội với Chúa mà." Thì người này lắc đầu, cười buồn, rồi im lặng bỏ đi, không một lời giải thích. Và anh nói rằng anh hiểu, đó là bởi vì đồng lương của người này quá cao, cho nên anh bị ông này sợ bị mất việc, cho nên ông phải làm như vậy để làm hài lòng chủ, để giữ được thân thế của mình ở trong công ty. Và ngày hôm nay, chúng ta là con cái Chúa. Dĩ nhiên, không có ai trong chúng ta ngu dại đến nỗi mà chúng ta vào trong đình chùa miếu, đền thờ của các thần, rồi chúng ta ngồi đó chúng ta ăn của cúng thần tượng, hay chúng ta dâng một con heo quay cho một ông thần nào đó. Chúng ta không thể làm như vậy được. Và chúng ta cũng sẽ không có quan hệ tình ái bừa bãi. Thế nhưng hình ảnh của sự ham hố tiền bạc và bươn theo chủ nghĩa ham hố đời này của Ba-la-am và không sợ bị linh hồn mình có tội với Chúa theo chủ nghĩa của Nicola là cám dỗ chúng ta bằng nhiều hình thức tinh vi khác. Tội ăn thịt của cúng thần tượng và làm điều dâm loạn chúng ta không làm, nhưng chúng ta có nguy cơ bị dụ dỗ dưới làm điều đó dưới nhiều hình thức tinh vi khác mà chúng ta không biết. Và rồi kẻ giảng dạy tà giáo giống như cách dạy của Ba-la-am và Nicola cũng sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên hắn không thể bước vào trong hội thánh và nói rằng ăn thịt của cúng thần tượng đi, đi vô chùa cày vai bá cổ với mọi người gọi là anh em đi. Họ sẽ không có dạy một cách tỏ tường như vậy, bởi vì chúng ta biết ngay điều đó là sai. Nhưng họ sẽ dạy dưới nhiều hình thức tinh vi khác. Chúng ta không có nhiều thời giờ để chúng ta kể ra chính xác thí dụ là cái gì, nhưng chúng ta chỉ cần biết rằng mục đích của tà giáo, của những sự giảng dạy đạo lạc của những người theo trường phái Ba-la-am và Nicola vẫn là sao y bản chánh của thời xưa. Đó là xui cho con dân Chúa đi hai hàng, một chân trong hội thánh, một chân trong thế gian. Và vì ham hố tiền lương, cuộc sống và bị dính dáng rất nhiều cho thân thế địa vị của mình mà người cơ đốc nhân đó dễ mà bị dụ để một tay nắm tay Chúa, còn tay kia thì nắm tay thế gian. Chúng ta đừng chờ cho tới khi chúng ta nói rằng chừng nào tôi quỳ trước hình tượng, tôi thờ cái đã, chừng đó hả nói rằng tôi thờ lại hình tượng. Hay là chờ chừng nào tôi có quan hệ bất chính hay thì mới nói là tôi dâm loạn. Nhưng khi chúng ta mê tham một điều gì đó, mà vì điều đó chúng ta phải quỵ lụy người của thế gian để chúng ta giữ điều đó cho chúng ta, thì chúng ta đã phạm tội cúng lại thần tượng, làm điều dâm loạn trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta phải ăn năn để cho chúng ta sớm nhận ra những sự giảng dạy đạo lạc hướng dẫn con dân Chúa đi sai đường, thì chúng ta chỉ cần trở lại như hội thánh ban đầu được ghi trong sách Công vụ đoạn 17. Con dân Chúa ngày nào cũng tra xem kinh thánh, xem lời giảng có thật không. Con dân Chúa cần phải học lời Chúa, phải hiểu biết ý muốn của Chúa và phải cùng nhau thường xuyên thảo luận kinh thánh với nhau để hầu cho bảo đảm rằng suy nghĩ của con dân Chúa không bị sai lệch, để chúng ta cùng bảo vệ chung với nhau. Chúa kêu gọi hội thánh Chúa phải ăn năn. Ở trong câu 16, Chúa nói, hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ mau đến cùng ngươi. Lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Trong chúng ta có ai để ý? Chúa không nói, ai trong các ngươi phạm tội hãy ăn năn đi. Nhưng Chúa nói, hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ mau tiếp đến cùng ngươi. Chúng ta thấy khi mà Chúa nói Chúa mau kiếp đến, có nghĩa là Chúa đến một cách nhanh chóng, Chúa đến một cách bất ngờ. Chừng đó thì là quá trễ rồi. Khi tiếng kèn thổi lên, Chúa đến ngay lập tức, không còn thì giờ để ăn năn nữa. Nhưng tại sao Chúa không kêu gọi cá thể nào phạm tội thì ăn năn, nhưng Chúa kêu gọi toàn thể hội thánh phải ăn năn? Đó là khi thành viên trong hội thánh phạm tội, cả hội thánh phạm tội trước mặt Chúa. Chúng ta không có chạy trốn được đâu. Chúng ta phải đồng chịu trách nhiệm chung với nhau. Khi một chi thể bị đau, cả thân thể bị đau. Cho nên hội thánh Chúa cần phải ăn năn thường xuyên, từng ngày, mỗi ngày, mỗi tuần. Và khi hội thánh Chúa ăn năn thì cá thể một cơ đốc nhân nào đó, cho dù là có phạm tội kín dấu không ai biết được, thì khi toàn thể hội thánh Chúa đồng ăn năn thì người cơ đốc nhân đó sẽ bị Chúa cáo trách và Chúa sẽ chỉ tội người đó ra để khiến cho người đó ăn năn. Cho nên hội thánh Chúa phải ăn năn khi biết rằng trong hội thánh Chúa có người phạm tội, cho dù đó là tội kín dấu người đó không nói ra. Điểm thứ ba chúng ta suy gẫm ở đây, đó là điều Chúa hứa cùng với các hội thánh ghi ở trong câu 17. Chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc tiếp trong câu 17. Viết rằng, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh và phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban mana đương dấu kín và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết hết. Chúng ta biết kẻ nào thắng có nghĩa là kẻ nào giữ vững đức tin cho tới hơi thở cuối cùng luôn. Vậy thì người ấy sẽ nhận được mana đương dấu kín ở trong đời sau. Mana là bánh, là lương thực từ trời ban xuống cho dân Do Thái trong đồng vắng ngày xưa. Và rồi trong sách Giăng đoạn 6, Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Khi Ngài đề cập đến vấn đề dân tổ phụ dân Do Thái đã được nhận mana trong đồng vắng ngày xưa, thì Ngài nói rằng ai ăn bánh hằng sống Ngài ban cho thì sẽ được nhận lãnh sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa, bởi vì con dân Chúa là những người từ chối sự ham hố của đời này, từ chối ăn của cúng thần tượng và làm điều dâm loạn trong đời này, tức là từ chối sự ban cho của thế gian này, thì con dân Chúa sẽ nhận lãnh bánh hằng sống Chúa ban cho vĩnh viễn ở trong đời sau, tức là mana đương dấu kín. Chúa chờ chúng ta để Chúa ban cho chúng ta. Và rồi kẻ nào thắng Chúa sẽ ban cho hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới. Chúng ta biết vào thời cổ, hòn sỏi mà có viết tên của người trên hòn sỏi đó được dùng để nhận diện cá nhân cái người đó khi đi ra đi vô, khi người đó vô phòng thì người ta biết rằng người đó có vô phòng thì người ta đưa cho hòn sỏi có tên người đó, và khi người đó đi ra để đăng ký rằng mình đi ra thì cũng phải ghi đưa cái hòn sỏi có ghi tên mình trên đó. Thì Chúa dùng hình ảnh này để Chúa nói rằng kẻ nào thắng Ngài sẽ ban cho hòn sỏi trắng có ghi tên của người đó ở trên đó. Và chúng ta thấy rất tuyệt vời, bởi vì trong ngày trời mới đất mới, mỗi một chúng ta ở trên đất này, chúng ta có mối quan hệ riêng tư mật thiết với Chúa như thế nào, thì hơn như thế nữa, ở trong ngày trời mới đất mới thì Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ mối quan hệ riêng tư đó giữa cá thể mỗi chúng ta với Ngài vĩnh viễn. Và chúng ta biết rằng Chúa đã phán ở trong thời cựu ước với tiên tri Ê-sai, Chúa nói rằng ta lấy tên ngươi gọi ngươi, và rồi Chúa cũng nói ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Chúa yêu chúng ta vô cùng, và Ngài hứa rằng Ngài sẽ gìn giữ mối quan hệ thân thiết riêng tư giữa riêng cá thể chúng ta với Chúa. Và rồi ở trong nước của Chúa, Ngài còn tiếp tục gìn giữ cái mối quan hệ đó, và Ngài ban cho chúng ta một tên mới. Chị không biết tên đó đâu, anh cũng không biết tên đó đâu, có một mình tôi, giữa tôi với Chúa biết nhau thôi, là bởi vì tôi với Chúa có một mối quan hệ rất khăng khít, rất thân mật, rất yêu thương, rất kín đáo, như vợ chồng, như vợ với chồng. Chúng ta có sẵn sàng chờ đợi cho Ngài ấy không? Chúng ta có sẵn sàng chờ đợi Ngài mà Chúa ban cho chúng ta mana đương dấu kính và hòn sỏi trắng có ghi tên của chúng ta? Chúng ta có chờ đợi Ngài đó hay không? Vậy chúng ta phải ăn năn. Chúng ta phải thường xuyên ăn năn. Bởi vì dễ thường, cuộc sống rất bận rộn. Những tham vọng và những dục vọng của nó dễ thường cám dỗ chúng ta. Chúng ta mơ mộng, chúng ta tham vọng, chúng ta ao ước có được nhiều hơn cái chúng ta có. Và bởi vì như vậy, chúng ta rất dễ bị xui cho việc tham mê và thỏa thuận với lại thế gian. Chúng ta cố tình nhắm mắt phạm tội với Chúa, làm hài lòng người thế gian để chúng ta đạt được cái điều chúng ta ham mê nó. Và chúng ta lưu ý, ngày hôm nay, khi chúng ta sống ở giữa thế gian, thì sứ đồ Giăng đã khẳng định rằng cả thế gian phục dưới quyền ma quỷ. Cho nên chúng ta lưu ý, nếu hội thánh Bẹt Ngem sống ở giữa thành phố Bẹt Ngem là cái ngôi của quỷ Satan, đầy dẫy những người kiêu ngạo thờ thần tượng, phỉ báng Chúa và bắt chước Chúa, thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta sống ở giữa một thế gian là cái ngôi của quỷ Satan, đầy dẫy những kẻ kiêu ngạo. Và những kẻ kiêu ngạo đó, những kẻ bắt chước Chúa đó, nó đang len lỏi vào trong hội thánh Chúa, và nó tìm cách bằng mọi hình thức tinh vi nhất, và nó đem đào lạc, nó đem những triết lý sai lạc để giảng dạy trong hội thánh, để dụ dỗ chúng ta ham mê thế gian mà đi hai hàng với Chúa, mà không sợ phạm tội. Xin Chúa khiến cho chúng ta hàng ngày ăn năn, và xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi những điều này. Hết thảy chúng ta. Amen.